Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 27 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về giáo xứ Tân Phước, thánh hiến nhà thờ mới, dịp kỷ niệm 40 năm thành lập giáo xứ. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào đầu tháng 7 tới đây, sẽ có cuộc họp thượng đỉnh giữa các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Moscow. Cuộc họp này là sáng kiến của Thượng phụ Giáo chủ Moscow, muốn mời các vị đại diện các tôn giáo như Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo, Lão Giáo và Ấn Độ Giáo, đến để bàn thảo làm cách nào các tôn giáo trên thế giới có thể giúp tìm ra câu trả lời luân lý cho những thách đố mà thế giới đang phải đối diện. Các vị hy vọng là bản tuyên ngôn thành quả của hội nghị sẽ được trình bày tại cuộc họp thượng đỉnh G8 các cường quốc vào tháng 7 ở thành phố Saint Petersburg, bên Nga. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ không tham dự cuộc họp này, nhưng sẽ có đại diện Công giáo là Đức Hồng y Paul Pupa, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa và Đối thoại Tôn giáo; Đức Hồng y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô; và Đức Giám mục Giuseppe của Giáo phận Chúa Biến Hình thuộc miền Đông nước Nga tham dự. Từ tháng 2 năm 2002, sự căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo Nga đã trở nên tồi tệ hơn, vì Chính thống giáo Nga cáo buộc Vatican có chính sách mới xâm chiếm Nga sau khi Vatican thiết lập 4 giáo phận Công giáo tại Nga. Tuy nhiên, về phía Vatican thì cho rằng đây chỉ là việc tái lập bình thường lại cơ cấu của giáo hội mà trước đây đã có trước thời Cộng sản Xô Viết mà thôi. Tin Việt Nam. Sáng ngày 25 tháng 6, gần 400 thành viên Hội đồng Giáo xứ trong giáo phận Phú Cường về nhà chung giáo phận tham dự buổi thường huấn thường niên do Ủy ban Giáo dân giáo phận tổ chức. Buổi thường huấn đã được cha Juan Bautista Nguyễn Minh Hùng và cha An Tôn Hà Văn Minh hướng dẫn. Cha Juan đã nói đến lời Chúa là ngọn đuốc hướng dẫn đời sống Kitô trên con đường khám phá thánh ý. Cha đã nhắc lại đoạn sách thứ 2 Samuel, tường thuật vua David sám hối nhờ lời khiển trách của tiên tri Nathan, để nói lên rằng chính lời Chúa hướng dẫn David làm một cuộc trở về, và lời Chúa đã làm cho David nhận ra lỗi lầm và tình thương của Thiên Chúa, để chú toàn ơn gọi của người Kitô chính là luôn lắng nghe và để tâm suy niệm lời Chúa. Cha An Tôn nói đến vai trò của người giáo dân trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đời sống Kitô đang đối diện với nhiều thách đố của một nền kinh tế thị trường và hệ thống toàn cầu hóa, đặc biệt là giới trẻ đang bị chi phối rất nhiều về một cuộc sống thực dụng, duy vật chất. Cha An Tôn mời gọi những người giáo dân, đặc biệt là các bậc làm cha mẹ, hãy lưu tâm đến vai trò thầy dạy đức tin trong gia đình. Cha mẹ phải quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, đặc biệt phải củng cố lại những buổi cầu nguyện trong gia đình. Hãy phục hồi giờ kinh tối trong các gia đình, và trung tâm điểm của giờ kinh tối chính là lời Chúa. Lời Chúa phải được công bố và suy niệm trong giờ kinh tối này. Đó chính là phương thế hữu hiệu để bảo vệ đức tin và nền luân lý gia đình. Ngoài ra, cha An Tôn cũng mời gọi các bậc làm cha mẹ hãy cố gắng tiếp cận phương tiện truyền thông hiện đại hôm nay, cụ thể là Internet, vì đây cũng là phương tiện giúp người Kitô loan báo tin mừng và hướng dẫn con em trong việc sử dụng Internet. Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường cũng đã đến gặp gỡ và trao ban huấn từ. Ngài nhấn mạnh đến vai trò cộng tác viên của giáo dân trong công việc xây dựng giáo hội, cụ thể qua giáo xứ và người giáo dân sống. Giáo xứ không thể phát triển nếu không có sự cộng tác tích cực của người giáo dân. Đặc biệt, Giáo phận Phú Cường đang cần sự dấn thân tích cực của người giáo dân trong công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ mừng kính thánh tâm Chúa Giêsu bổn mạng giáo phận, các thành viên hội đồng giáo xứ đã thay mặt cho hơn 110.000 giáo dân trong giáo phận dâng lên Đức Cha lời chúc mừng bổn mạng vào ngày 29 tháng 6, là ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nguyện chúc Đức Cha luôn tràn đầy hồng ân để chu toàn sứ vụ của người thuyền trưởng, hầu dẫn đưa con thuyền giáo phận về bến bờ bình an. Tin Việt Nam. Giáo phận Nha Trang mừng năm thánh giáo phận từ ngày 29 tháng 6 năm 2006 đến ngày 8 tháng 12 năm 2007. Năm 2007 là kỷ niệm 50 năm giáo phận Nha Trang được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 thiết lập khi người ban tông sắc Crescit Letissimo ngày 5 tháng 7 năm 1957. Người đã bổ nhiệm Đức Cha Marcel Piquet, tức là Đức Cha Lợi, làm giám mục tiên khởi của giáo phận. 50 năm trôi qua, giữa biết bao thăng trầm trong cuộc sống, giáo phận Nha Trang đã được hình thành và phát triển không ngừng. Nhìn lại 50 năm, trong ánh sáng đức tin, chúng ta phải nhận ra và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, tất cả đều là hồng ân. Để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, tri ân Đức Mẹ vô nhiễm, bổn mạng của giáo phận, đồng thời nhìn về cội nguồn, nhớ ơn các bậc tổ tiên, các chứng nhân đức tin, các vị mục tử, các thừa sai và các hội dòng và biết bao thế hệ giáo dân, nhất là hướng về tương lai với niềm tin yêu, phó thác, trong nỗ lực thăng tiến mọi thành phần dân Chúa, nhằm thực hiện công cuộc loan báo tin mừng cứu độ của Chúa chúng ta. Được phép của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, của Đức Hồng Y trưởng Tòa Ân Giải tối cao của Tòa Thánh, tôi cùng Đức Cha Phó Giuse tuyên bố khai mở năm thánh giáo phận Nha Trang, từ ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 năm 2006, đến hết ngày 8 tháng 12 năm 2007, lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng giáo phận Nha Trang. Sau đây chúng tôi thông báo với quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em về thời gian và địa điểm được lãnh ân toàn xá trong năm thánh khi cử hành phụng vụ hoặc hành hương tại các nhà thờ trong các ngày sau đây. Thứ nhất, ngày khai mạc 29 tháng 6 năm 2006 và ngày bế mạc mùng 8 tháng 12 năm 2007. Ngày kỷ niệm thành lập giáo phận mùng 5 tháng 7 năm 2006 và mùng 5 tháng 7 năm 2007. Ngày kỷ niệm Đức Cha Lambert de la Motte đặt chân đến Nha Trang mùng 1 tháng 9 năm 2006 và mùng 1 tháng 9 năm 2007. Ngày lễ trọng kính Đức Mẹ vô nhiễm mùng 8 tháng 12 năm 2006. Ngày lễ trọng kính Thánh cả Giuse 19 tháng 3 năm 2007. Ngày kính trọng thể các thánh tự đạo Việt Nam 19 tháng 11 năm 2006 và 18 tháng 11 năm 2007. Ngày lễ bổn mạng giáo xứ và lễ bổn mạng hoặc tước hiệu đại chúng viện sau biển và các hội dòng. Các cử hành phụng vụ trọng thể cho Đức Giám mục chủ sự. Ngoài ra, chúng ta còn có thể lãnh ơn toàn xá khi thực hiện các cuộc hành hương cũng như các việc đạo đức tại các nhà thờ sau đây. Cho toàn giáo phận tại nhà thờ chánh tòa Nha Trang, cho giáo hạt Nha Trang, nhà thờ chánh tòa Nha Trang, nhà thờ giáo xứ Vạn Xuân, nhà thờ giáo xứ Mỹ Phước, cho giáo hạt Cam Ranh, nhà thờ giáo xứ Nghĩa Phú, cho giáo hạt Phan Rang, nhà thờ giáo xứ Phan Rang và nhà thờ giáo xứ Quảng Thuận. Tin Nhật Bản. Các tham dự viên tại diễn đàn Kinh Thánh quốc tế đầu tiên tại Nhật Bản nói rằng, họ đã học hỏi được nhiều nhờ lắng nghe các học giả Kinh Thánh hàng đầu đến từ khắp thế giới. Hơn 2.000 người đã tham dự diễn đàn Kinh Thánh quốc tế do Hội Kinh Thánh Nhật Bản tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 ở Tokyo. Nổi bật trong diễn đàn là 29 bài thuyết trình của hơn 20 diễn giả đến từ Nhật Bản và hải ngoại. giám đốc của Hội Kinh Thánh Nhật Bản, đã đứng ra tổ chức sự kiện này nhằm kỷ niệm thành lập ban dịch thuật của hội gần đây. Chủ tịch diễn đàn là linh mục dòng tên Chumoko cho biết trước đây chưa có diễn đàn nào như thế được tổ chức ở Nhật Bản. Chàng nói, không ngờ có quá nhiều người đến từ các giáo hội khác nhau tham dự, và nhiều người ngoài Kitô giáo quan tâm đến Kinh Thánh cũng đến. Ngài lưu ý rằng, các tham dự viên và diễn giả bao gồm những người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Kinh Thánh, thuộc diễn giảng, công tác mục vụ và linh đạo. Một trong các tham dự viên là nữ tu Yoshi Fujioka, thuộc dòng khiết tâm Đức Mẹ Nagasaki, nhận thấy sự kiện này truyền cảm hứng cho chị. Chị nói, có thể lắng nghe các học giả Kinh Thánh hàng đầu trên thế giới, làm cho tôi hiểu rõ sự phong phú và sâu sắc tuyệt vời của các từ ngữ Kinh Thánh. Chị dạy lịch sử châu Âu tại Đại học Công giáo ở Nagasaki, nói rằng, tôi muốn chuyển tải kinh nghiệm này cho sinh viên của tôi. Được biết, Hội Kinh Thánh Nhật Bản dự kiến xuất bản các bài thuyết trình tại diễn đàn vào tháng 7 tới đây. Được thành lập vào năm 1937, hội này là chi nhánh địa phương của Hội Kinh Thánh Quốc tế, xuất bản các bản dịch Kinh Thánh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Nhật gồm các bản dịch của Công giáo, Tin Lành và Đại Kết. Các bản dịch bằng tiếng Nhật hiện đại đầu tiên có từ thế kỷ thứ 19.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về giáo xứ Tân Phước, Thánh Hiến Nhà Thờ Mới, dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến! Ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 23 tháng 6 năm 2006 vừa qua, Giáo xứ Tân Phước hạt Phú Thọ Sài Gòn đã long trọng cung hiến nhà thờ và kỷ niệm 40 năm thành lập giáo xứ. Đức Giám mục Giuse Vũ Di Thống đã chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế có linh mục John Bautista Võ Văn Ánh đặc trách ủy ban giáo dân. Quý cha hạt trưởng Phú Thọ hạt Chí Hòa và quý cha thân hữu, quý tu sĩ, quan khách và cộng đoàn giáo xứ tham dự đông đảo. Đức Giám mục Giuse và cha chính xứ Giuse Vũ Minh Danh đã cắt băng khánh thành ngôi thánh đường mới trong sự hân hoan của cộng đoàn giáo dân. Sau đó, nghi thức lập phép chuông được cử hành ngoài trời rất trang nghiêm. Lời nguyện của Đức Giám mục đọc lên trước ba quả chuông mới, làm nhiều người hiểu được ý nghĩa của việc này. Lạy Chúa, nhờ ông Môi-se, tôi tớ lập luật của Chúa đã truyền làm những chiếc kèn bạc để khi các tư tế thổi lên vào giờ cử hành hy lễ. Dân chúng nghe thấy tiếng êm dịu đó thì chuẩn bị đến tôn thờ Chúa và cùng nhau dâng lễ. Rồi tiếng chuông rộn rã vang lên như có điều gì mới mẻ nơi thánh đường quen thuộc này. Trước khi tiến vào bên trong thánh đường, Đức Cha và Cha Chánh Xứ đã mở mảnh khăn che tấm bia trên tường, có khắc những hàng chữ đánh dấu Ngài Giáo xứ Tân Phước sang trang, với ngôi thánh đường có kiểu kiến trúc khác lạ. Thánh lễ được cử hành với những nghi thức cần thiết mỗi khi cung hiến thánh đường. Giữa bầu khí tưng bừng hân hoan của cộng đoàn, Đức cha Giuse đã nói về một hình ảnh được vẽ ra là trái tim mà chúng ta thường thấy hàng ngày. Đó là một thứ ngôn ngữ phổ biến, một biểu tượng của tình yêu, là một cách diễn tả tình cảm giữa những người đang yêu thương. Nhưng đối với người Kitô hữu, kể từ buổi chiều thứ sáu tuần thánh ấy, khi tên lính cầm ngọn giáo đâm thâu tim Chúa Giêsu, thì hình ảnh trái tim trở thành tình yêu lớn của Thiên Chúa dành cho con người. Trái tim ấy biểu hiện tình yêu tự hiến. Dù Đức Maria có nói lời xin vâng, Đức Giêsu có thốt lên lời vâng ý Chúa Cha, thì tình yêu ấy chỉ được sáng lên từ một trái tim rộng mở, qua hành trình thương khó mà thôi. Đó là một tình yêu tự nguyện, tự ý. Hình ảnh trái tim Chúa gợi lên cho chúng ta về một tình yêu tận hiến, tức là một khi đã yêu thì yêu đến cùng, yêu đến chết, yêu cho đúng nghĩa của hai từ tận hiến. Trái tim Chúa Giêsu còn bộc lộ một tình yêu thánh hiến, đó là một thứ tình yêu mà ai ai bước đến gần sẽ nhận được một sự thánh hóa nâng đỡ bổ sức. Tình yêu được thánh hóa bỗng dưng trở nên dịu dàng gấp bội, làm cho tất cả những mệt nhọc bị tan biến. Người ta nhận được sức mạnh và có được một quả tim mới với sức sống có sức cuốn hút của tin mừng. Gần cuối lễ, Đức Cha và Cha Chánh Xứ mở một gói quà lớn giữa cộng đoàn, đó là phép lành tòa thánh mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban cho cộng đoàn giáo xứ Tân Phước. Sau thánh lễ là tiệc mừng để mọi người có cơ hội bộc lộ niềm vui, còn các đoàn thể thì trình diễn văn nghệ, tuy đơn sơ mà cũng rất ý nghĩa. Trước năm 1966, nhà thờ này được gọi là nhà thờ hầm, vì nhà thờ là căn hầm chứa đạn trống trải của Pháp bỏ lại, bùng lầy nước động, giáo dân dọn dẹp làm nơi cầu nguyện, sau tạo thành một giáo họ của giáo xứ Thăng Long. Số giáo dân tăng nhanh, căn hầm không đủ chỗ nên một nhà nguyện tạm bằng vải liều, rồi bằng tôn được dựng lên tại phần đất hiện nay. Bằng sắc lệnh 407/66 của Tòa Tổng Giám mục ngày 6 tháng 6 năm 1966, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho phép thành lập giáo xứ lấy tên là Tân Phước. Từ đó đến nay, có 3 linh mục làm cha xứ ở đây, kể cả cha đương nhiệm, và giáo xứ cũng phát triển nhanh như các sứ đạo trong hạt. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về giáo xứ Tân Phước, thánh hiến nhà thờ mới, dịp kỷ niệm 40 năm thành lập giáo xứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Không thể dạy dỗ con cái nếu không có quyền bính. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sinh lớp 7 tại một trường trung học ở Hải Dương ôm nhau nhảy xuống sông tự tử hồi cuối tháng 5 vừa qua, nêu lên vấn đề thực thi quyền bính trong gia đình. Sự kiện này cũng đặt lại vấn đề giáo dục ở học đường và ảnh hưởng của xã hội nói chung. Để dạy dỗ con cái, dĩ nhiên cha mẹ cần phải có quyền trên con cái. Cho dẫu ngày nay, thực thi quyền bính trong gia đình là điều vô cùng khó khăn, nhưng quyền bính vẫn mãi mãi là đòn bẩy của giáo dục. Trước những đổi thay quá nhanh chóng của thời đại, nhiều bậc phụ huynh đầu hàng bỏ cuộc. Họ không thể nói không một cách dứt khoát trước những đòi hỏi vô lý của con cái. Con cái đã trở thành một thứ bạo chúa mà cha mẹ buộc phải vâng phục và làm theo tất cả mọi mệnh lệnh. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự hư đốn của con cái, ngày nay, hầu như trong mọi xã hội, cha mẹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về quyền bính. Mặc dù ai cũng nhìn nhận rằng, một khi quyền bính không được nhìn nhận và thực thi, thì con cái là người chịu thiệt thòi và mất mát hơn cả. Mới đây, theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận được đăng trên nhật báo Công giáo Pháp La Croix, cứ ba người Pháp thì có hai người khẳng định rằng, việc cha mẹ không kiểm soát con cái đủ là nguyên nhân chính làm phát sinh các cuộc bạo động diễn ra trong một số khu ngoại ô của thành phố Paris. Nhiều người cho rằng, khi một đứa trẻ hư hỏng thì trách nhiệm đương nhiên thuộc về những người có bổn phận phải dạy dỗ nó. Thật ra, có cha mẹ nào mà không mong muốn cho con cái mình được nên người? Có cha mẹ nào muốn con cái mình trở thành một người vô giáo dục và sống bên lề xã hội hay luật pháp? Người Việt Nam chúng ta thường nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Cha mẹ tốt không đương nhiên sinh ra những đứa con tốt và nên người. Cha mẹ xấu cũng không nhất thiết phải sinh ra những đứa con tự bản chất là hư đốn. Biết bao nhiêu bậc phụ huynh gương mẫu đau khổ bó tay đứng nhìn những đứa con hư hỏng. Và dĩ nhiên, từ những gia đình đổ vỡ, cha mẹ không màng đến việc dạy dỗ con cái, vẫn có thể phát sinh những đứa con lương thiện và thành tài. Sự thành thân của một đứa con không hẳn là kết quả đơn thuần của việc giáo dục gia đình và thiện chí của cha mẹ. Tự trong thâm tâm, cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái được nên người. Cha mẹ ngày nay có lẽ cũng không tệ hơn cha mẹ của những thế hệ trước. Trẻ con và người trẻ ngày nay cũng không đương nhiên tệ hơn trẻ con ngày xưa. Nhưng giáo dục con cái trong một xã hội như xã hội Việt Nam hiện nay, trong một số trường hợp, xem ra là một nhiệm vụ không còn khả thi nữa. Lỗ hổng đạo đức do chế độ duy vật vô thần tạo ra và vô số những đồi bại được du nhập cùng với kinh tế thị trường đã khiến cho việc giáo dục gia đình ngày càng trở nên khó khăn. Quyền bính của cha mẹ ngày càng bị lung lay, tiếng nói của cha mẹ ngày càng bị xem thường. Ngày nay, xã hội nào cũng tạo ra cái ảo tưởng cho rằng đứa con là thượng đế trong gia đình. Nó muốn là trời muốn. Nhiều bậc phụ huynh thú nhận rằng, cho dẫu họ luôn quan tâm giáo dục con cái dựa trên hệ thống giá trị mà họ hằng trân quý. Vậy mà, họ không hiểu được tại sao con cái vẫn không chịu chấp nhận bất cứ một kỷ luật, ràng buộc hay một lời chỉ bảo nào. Ngày nay, một khi xã hội đã trống rỗng những giá trị đạo đức, một khi ưu tiên được dành cho sự thành công, quyền lực, tiền của, một khi con người chỉ còn được đánh giá bằng lợi nhuận kinh tế, thì dĩ nhiên, đứa trẻ hay người trẻ nào cũng nghĩ rằng, để được hạnh phúc, cuộc sống cần phải được dễ dàng, nghĩa là phải trở nên giàu có mà không cần cố gắng, có thể mang lại tiện nghi và khoái lạc tức khắc. Trách nhiệm của cha mẹ chính là phải giúp cho con cái thoát ra khỏi cái ảo tưởng ấy. Đây hẳn là một trách vụ vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi cha mẹ phải can đảm lội ngược dòng. Trước tiên là lội ngược dòng với xã hội. Trong một xã hội mà mọi giá trị luân lý và đạo đức đều bị đặt đứng sau tham nhũng và dối trá, thì lội ngược dòng là dám sống thẳng nói thật, là dám khước từ những gì đi ngược lại với luân lý và đạo đức. Chỉ khi nào dám lội ngược dòng với xã hội, cha mẹ mới có thể nói không với những đòi hỏi vô lý của con cái. Dám nói không với con cái là điều rất tự nhiên đối với cha mẹ. Là cha mẹ là phải can đảm nói không với con cái. Nói không với con cái, đi ngược lại với xã hội để bảo vệ những giá trị luân lý và đạo đức đích thực là cả một nghệ thuật. Đó là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều chiến đấu và hy sinh. Là các tín hữu Kitô, cha mẹ Công giáo cần phải xem việc thực thi quyền bính trong gia đình như con đường thập giá. Sinh con cái, dưỡng dục chúng nên người là đi vào con đường thập giá. Con cái có nên người hay không, không chỉ tùy thuộc ở những cố gắng của cha mẹ. Dưới cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra bàn tay dạy dỗ uốn nắn của chính Chúa. Là người cha, Chúa hằng theo dõi sự lớn lên của từng đứa con. Do đó, cùng với những cố gắng và hy sinh, lời cầu nguyện của cha mẹ là điều không thể thiếu được trong việc dạy dỗ con cái. Trong một xã hội mà việc thực thi quyền bính trong gia đình ngày càng khó khăn, lời cầu nguyện của cha mẹ lại càng khẩn thiết hơn. Không bỏ cuộc trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ lại càng không nên đánh mất sự cậy trông vào ơn Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 5, câu 21-43. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Jairo đi tới. Vừa thấy Chúa Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Chúa Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người và sờ vào áo choàng của Người. Vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa. Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế, mà thầy còn hỏi, ai đã sờ vào tôi?" Chúa Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Chúa Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo, con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Chúa Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ, sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói, Talitha cum, có nghĩa là, này bé, thầy truyền cho con, hãy trỗi dậy. Lập tức, đứa bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Chúa Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. Quý vị và các bạn thân mến! Bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua trình bày hai con đường sống đức tin. Con đường đức tin của người đàn bà bị bệnh băng huyết trong vòng 12 năm, và con đường đức tin của người cha gia đình có đứa con gái 12 tuổi bệnh nặng rồi chết. Chúng ta suy niệm lại những điểm chính của hai con đường đức tin này. Người đàn bà bị băng huyết trong vòng 12 năm, đã xài hết tiền của để chữa trị mà bệnh không những không giảm, mà còn trở nên nặng hơn. Đây quả thật là một thử thách nặng nề. Trong hoàn cảnh của người đàn bà này, không những đây là một gánh nặng trên bệnh viện sức khỏe, mà còn là gánh nặng trên bệnh viện tinh thần nữa. Bởi vì theo luật Môi-se được ghi lại cho dân Do Thái tuân giữ trong sách Lê-vi chương 15 câu 25, thì người đàn bà bị bệnh này trở nên ô uế tinh thần, và những ai chạm đến bà cũng bị ô uế. Tự trong thâm tâm, bà cảm thấy mình như đã bị loại ra khỏi sự hiệp thông, khỏi tình liên đới của cộng đoàn. Có thể nói, đây là thử thách tột cùng của bà. Còn người cha gia đình trong bài phúc âm vừa đọc lại trên đây, tuy là một người có uy tín trong cộng đoàn, được phúc âm nhắc đến danh tánh hẳn hoi cùng với địa vị rõ ràng. Đó là ông Giai-rô, trưởng hội đường Do Thái. Uy tín và địa vị không chuẩn cho ông khỏi phải thử thách cuộc đời. Đó là đứa con gái 12 tuổi của ông bị bệnh nặng, không còn có thể chữa trị được nữa. Thử thách của một người cha trước cơn đau bệnh của đứa con còn thơ trẻ vô tội. Hai hoàn cảnh khác nhau, hai thử thách khác nhau, nhưng cả hai có phản ứng giống nhau. Thay vì trách móc Thiên Chúa bất công, hay tệ hơn, nói lời phạm thượng, thù hận Thiên Chúa bất công, hay vô ơn chối bỏ Ngài, thì người đàn bà vô danh bệnh hoạn kia và ông trưởng hội đường Do Thái Giai-rô khiêm tốn đến với Chúa, ước ao được gặp Chúa và lãnh nhận ân lành từ Ngài. Hai người không để mình chìm mất trong tuyệt vọng, nhưng cố gắng vươn lên đến với Chúa với thành tâm và hy vọng. Người đàn bà bị bệnh âm thầm đến với Chúa, và chỉ mong được chạm đến gấu áo Chúa thôi, không đòi gì hơn. Ông Giai-rô thì phủ phục trước mặt Chúa và khẩn xin. Xin Chúa chấp nhận đồng hành đến nhà ông. Nhưng thử thách của ông lại gia tăng với tin báo của người nhà cho biết con ông đã chết. Biết rõ đây là thử thách cam go, Chúa Giêsu an ủi nâng đỡ ông. Đừng sợ, hãy vững tin. Với người đàn bà bị bệnh được chữa lành trên bệnh viện thể xác, Chúa Giêsu không để cho bà sống trong mặc cảm lén lút như lúc còn bệnh, nên đã muốn công khai hóa trước mặt mọi người, nhất là những ai đã biết hoàn cảnh của bà trước đó và có thái độ kỳ thị khinh rẻ bà, để phục hồi phẩm giá con người của bà. Nên Chúa đã có hành động tra hỏi và cuối cùng nói lời nâng đỡ ủi an. Hỡi con, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Một con người bị khinh thị, như không còn giá trị gì trước mặt người đời, lại được xác nhận có một giá trị không ai có được, là đức tin, và đức tin đã lôi kéo ơn lành của Chúa xuống, được chữa lành bệnh, và từ đó sống trong bình an. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta có thể gặp những hoàn cảnh thử thách khác nhau, nhưng ước chi những thử thách này không làm ta xa Chúa, mà ngược lại thôi thúc ta khiêm tốn chạy đến với Chúa. Khiêm tốn làm những gì có thể trong hoàn cảnh riêng cho phép, hoặc phủ phục trước mặt Chúa, hoặc chạm đến gấu áo Chúa giữa đám đông vô tình đang chen lấn quanh Chúa vì tò mò muốn biết. Đây cũng là thái độ thách thức Chúa. Xem Chúa hành động ra sao và có quyền phép đến mức độ nào. Chúng ta không nên thách thức quyền năng Chúa, nhưng hãy khiêm tốn cầu xin. Lạy Chúa, xin thương xót con, xin thương ban ơn đức tin và tiếp tục nâng đỡ đức tin chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, vào mùa hè năm 1966, Hội nghị Toán học Thế giới lần thứ 15 được tổ chức tại Moscow, và ban tổ chức đã gửi giấy mời Nicolas Bobachi tham dự. Số thứ tự đại biểu của họ là 4.397. Tin Bobachi tới dự loan truyền rất nhanh, và đó cũng là lý do mà nhiều toán gia tới dự hội nghị, cũng chỉ vì muốn gặp con người kỳ lạ này. Nhưng tiếc thay, ông ta lại vắng mặt. 4 năm sau, ở Hội nghị Toán học Thế giới, lần này được tổ chức tại Nice, ở miền nam nước Pháp, một nguồn tin đưa ra là Nicolas Bobachi đã từ giã cõi đời. Phải chăng là nhóm toán gia này đã từ giải tán vì nghĩ là nhiệm vụ sắp xếp lại kiến trúc toán học đã hoàn thành? Hay thực sự, người lãnh đạo nhóm đã rửa tay gạt bút? Trong khoảng thời gian 30 năm trời, Bobachi đã làm đảo lộn cả tư tưởng toán học trên thế giới bằng cách xây dựng lại cơ sở toán học qua loạt sách Elements de Mathematics. Sau mấy năm xôn xao ban đầu, trong giới toán học, ai cũng biết Nicolas Bobachi là những người nào. Sự thực, những người này không chủ trương giữ bí mật tên tuổi cá nhân. Tuy nhiên, họ hoàn toàn đồng ý là mỗi khi có tác phẩm mới ra đời thì ký tên chung là Nicolas Bobachi. Lối làm việc của họ là sau khi đã có quyết định chung về một đề tài và qua thời kỳ bàn luận sửa soạn ban đầu, một người sẽ đứng ra viết bản thảo đầu tiên, rồi in ra nhiều bản để gửi cho các thành viên đọc. Kỳ họp sau đó, bản thảo ấy sẽ được đưa ra thảo luận, phân tích và phê bình triệt để, và một người khác sẽ lãnh nhiệm vụ viết lại bản tù chỉnh, để rồi sẽ được đưa ra duyệt xét lần thứ hai, và rất có thể là lần thứ ba nữa. Cũng vì vậy mà một khi cuốn sách được in ra, không còn ai nhận ra lối viết hay ngành chuyên môn của một cá nhân nào. Tuy vậy, ai cũng biết hai nhân vật chính đầu não của nhóm Bobachi là giáo sư John Diodone và Andre Weil. Năm 1949, thạc sĩ André de la Chette viết cuốn sách nhỏ về giải thích học để nhắc tới Nicolas Bobachi như là một toán gia đa đầu. Và ông ta đã kể ra tên của mấy vị đầu não chủ chốt như trên. Diodone được nhắc nhở đến vì ông là người đã viết rất phong phú. Chỉ riêng những ấn trình ký tên riêng của mình, ông đã có gần 200 tác phẩm về nhiều bộ môn toán như giải tích học, đại số, tô bồ, v.v. Ông sinh ở Lille vào ngày 1 tháng 7 năm 1906 và mất ở Paris vào ngày 29 tháng 11 năm 1992, thọ 86 tuổi. Ký giả John Paul Dufour trong bài viết Cái chết của toán gia Diodone trong nhật báo Le Monde ngày 2 tháng 12 năm 1992 đã ghi nhận ông là người chủ chốt đã khai sinh ra Bụt Bà Kỳ. Diodone đã mê toán học từ lúc còn nhỏ. Khi mới 14 tuổi, ông bắt đầu làm quen với môn đại số học. Con đường tất nhiên của những sinh viên xuất sắc ở Pháp đã đưa chàng trai mơ lớn theo học ở École Normale Supérieure ở Paris vào năm 1924 và thu hút những giáo sư toán lỗi lạc từ đó như Vicard, Cartan, Lebesgue, Montaigne và Julia. Sau đại học sư phạm, ông tới học trong những khoảng thời gian ngắn tại những đại học nổi tiếng như Princeton, Berlin và Zurich, rồi trở về Paris hoàn tất luận án tiến sĩ toán học về lý thuyết hàm số giải tích của biến số ảo dưới sự đỡ đầu của giáo sư Paul Montel. Theo Diodone kể, thì năm 1934 là năm khai sự việc quan trọng nhất trong đời ông. Năm đó, ông gặp cô Odette, là người sau này trở thành bạn đời trong gần 60 năm, và đã lo lắng chăm sóc để ông có thể làm công việc của một toán gia. Người vợ hiền đã lưu tâm chọn cho ông từ chiếc áo lót, chiếc cà vạt để mang khi đi họp hay đi dạy học. Trong khi đó, thì ông chỉ để trí não suy tư về một bài toán. Bà cũng kiên nhẫn chịu đựng mỗi khi người chồng gắt gỏng, bực tức, khi việc làm không được như ý muốn. Sự việc quan trọng thứ hai trong năm đó là sự thành lập của nhóm Bụt Bà Kỳ. Năm đó, Diodone là giảng sư ở Đại học Rennes. Một số bạn cùng lớp khi xưa ở École Normale Supérieure cũng đang dạy ở các phân khoa khoa học khác ở các đại học ở các tỉnh khác. Mỗi tháng hai lần, họ quy tụ về Paris để dự những buổi thuyết trình toán học do thầy dạy cũ là ông Gaston Julia, giáo sư tại Đại học Sorbonne và viện sĩ Hàn Lâm Viện Khoa học tổ chức. Những loạt thuyết trình này mỗi năm được xoay quanh một đề tài. Có năm về lý thuyết tập hợp, năm sau lại hướng về đề tài không gian Hilbert, là những lý thuyết toán học cận đại. Điều kiện được đặt ra là thuyết trình viên phải dùng những phương thức giản dị nhất để trình bày vấn đề. Vì vậy, những người tham gia phải nghiên cứu kỹ lưỡng những kết quả và làm tổng kết để tìm ra những ý chính, cô đọng nhất. Trước khi đến giảng đường ở phố Sorbonne, nhóm toán gia trẻ tuổi tụ họp ở quán cà phê gần đó. Họ bàn cãi sôi nổi về phương pháp toán học và đưa ra mục đích là viết ra bộ sách về giải tích học để thay đổi lề lối giảng dạy toán học ở bậc đại học và cũng có thể dùng làm tài liệu căn bản cho các khoa học gia. Những cuốn sách của Bụt Bà Kỳ được lần lượt in ra từng tập, với số đầu tiên ra đời năm 1939. Trong thời gian hoạt động với nhau, thì năm 1937, Diodone chuyển tới đại học Nancy theo lời mời của bà học cũ là John DeSarte, và ở đó cho tới năm 1952. Tiếng tăm của ông cũng lan dần trên thế giới, và từ năm 1952 tới năm 1959, ông được mời sang Hoa Kỳ làm giáo sư toán, năm đầu tiên ở Đại học Michigan, và những năm sau đó ở Đại học Northwestern. Năm 1959, Diodone trở về Pháp vì vấn đề học hành của hai người con, một trai và một gái. Đến năm 1964, ông được bầu vào chức vụ hội trưởng Hội Toán học Pháp. Năm năm sau đó, thì Đại học Nice ở miền Nam nước Pháp thành lập phần khoa khoa học, và ông trở thành vị khoa trưởng đầu tiên. Tuy ông hướng về sáng tác và làm khảo cứu, không ưa thích công việc hành chánh, nhưng con người của Diodone lúc nào cũng có tiếng gọi của trách vụ, và do đó ông đã xây dựng nên một khoa giảng huấn có uy tín về khoa học cho Đại học Nice. Cũng nhận vinh dự cho ông mà hội nghị toán học thế giới lần thứ 16 tổ chức mỗi tư niên đã được đặt ở Nice năm 1970. Trước đó một năm, giáo sư khoa trưởng Diodone đã chính thức từ nhiệm ở Đại học Nice để nghỉ hưu. Theo những tiếng hành lang từ nhóm Bubaki đưa ra, hai toán gia Well và Diodone, dù là những thành viên sáng lập, họ cũng chính thức rút lui khi tới tuổi 50. Nhưng trên thực tế, Diodone cũng vẫn tham gia sinh hoạt nhóm từ tới năm 1970. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ở hội nghị Nice trong năm này mới có tin là Bubaki đã qua đời. Những ngày cuối đời của mình, Diodone đã được sống trong một khung cảnh rất thanh cao và nhàn hạ. Từ năm 1980, ông dọn tới một khu phòng ốc khang trang ở Paris. Sau khi về hưu ở Nice, Diodone vẫn tiếp tục làm việc. Những năm đầu tiên, không bị ràng buộc vào những công việc hành chánh, ông hoàn thành bộ sách đồ sộ gồm 9 cuốn về môn giải tích học và một cuốn sách giảng dạy về hình học đại số, là môn ông có nhiều đóng góp quan trọng. Những năm cuối cùng của cuộc đời, ông đã soạn những sách về lịch sử các môn toán học. Một tuần lễ trước khi ông mất, lúc đó đã 86 tuổi, ông còn ngồi ở bàn học, cuốn lịch trên bàn còn được ông lật trang để cập nhật. Ngoài ra, cuốn từ điển Hy Lạp, Pháp được mở trên bàn. Một trong những công việc đang làm của ông là học tiếng Hy Lạp mà ông đã sao lãng khi còn tuổi thanh niên vì đam mê toán học. Giờ đây, ông muốn có đủ vốn chữ để có thể đọc theo nguyên bản Hy Lạp trong những sách về những phần tử toán học mà Euclid đã viết cách đây hơn 2.000 năm. Một tuần lễ sau đó, Bubaki, người được gọi là Euclid của thế kỷ thứ 20, từ giã cõi đời. Quý vị các bạn thân mến, đó là nền toán học nước người, còn nước Việt Nam ta thì như thế nào? Xin quý vị nhớ đón nghe trong chương trình Khoa học và Đời sống tuần tới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Nỗi sợ hãi lớn nhất đời tôi là khi gặp lại gia đình, liệu con trai của chúng tôi có bị tẩy não đến mức thù hận cha mẹ nó hay không? Tôi dự định sẽ không nói gì hết, chỉ tiến đến và ôm nó. Khi đó tôi sẽ cảm nhận được nó vẫn còn nhớ thương chúng tôi, hay tâm hồn của nó đã hoàn toàn bị tước đoạt mất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ không một lời diễn tả nào của một người cha xa cách đứa con hơn 24 năm nay lại thê thảm như thế trong ngày tái ngộ. Nhưng đó là sự thật. Ông Hidekazu Hasuke, 74 tuổi, người phát biểu những lời trên đây, vẫn còn choáng váng sau khi được tin đứa con trai thứ của ông là Kaoru và người yêu của anh là Yukiko Okudo đã lập gia đình và có hai con đã thành niên. Sau hơn hai thập niên chối bỏ các bằng chứng về những vụ bắt cóc thanh niên Nhật Bản, chế độ Cộng sản Bắc Hàn đã buộc phải đối diện với sự thật đó. Chính Chủ tịch Kim Il-sung đã thốt lên lời tự thú bất ngờ này trong cuộc hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật, ông Junichiro Koizumi, ở Bình Nhưỡng, hồi năm 2002. Trước sự sửng sốt của nhà lãnh đạo Nhật Bản, ông Kim đã thú nhận rằng các gián điệp Bắc Hàn đã bắt cóc 13 công dân Nhật trong những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, đánh tráo căn cước của họ để xâm nhập hoạt động ở Nam Hàn và đưa các nạn nhân về Bắc Hàn để dạy tiếng Nhật cho các điệp viên cộng sản. Hầu hết những người bị bắt cóc này là những thanh niên vừa qua tuổi 20, nhưng cho tới nay chỉ còn 4 người sống sót, trong đó có đôi tình nhân Kaoru và Yukiko. Với một tình yêu bền bỉ và sâu đậm, họ đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng bất khả, và bây giờ đã là cha mẹ của hai đứa con đang ở lứa tuổi thanh niên. Tại Nhật Bản, cha mẹ của họ vẫn chưa biết sẽ có một cuộc trùng phùng với người con mất tích hay không, dù chính Chủ tịch Kim Il-sung cam kết rằng những người còn sống có thể đoàn tụ với gia đình ở Nhật nếu họ muốn. Người cha của Kaoru đã nói như sau: "Tôi không thể nào tin được Kaoru vẫn còn sống, nếu không tận mắt nhìn thấy hay tận tay ôm nó vào lòng. Dĩ nhiên, tôi muốn Kaoru trở về Nhật, nhưng điều đó tùy thuộc vào quyết định của nó. Tôi chỉ muốn biết nó hiện sống ra sao, nó có còn nhớ tiếng mẹ đẻ hay không, tâm hồn đã thay đổi như thế nào." Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình của người cha Nhật Bản trên đây gợi lên cho chúng ta chính tâm tình của Thiên Chúa, được diễn tả qua bài dụ ngôn người con hoang đàn. Tất cả chúng ta, một cách nào đó, đều là những người con hoang đàn. Nếu không tự nguyện dấn thân vào cuộc sống xa gia đình, thì cũng bị lôi kéo và trói buộc bởi những quyến rũ trần tục. Dù chúng ta có ở phương trời nào, dù chúng ta có còn nhớ thương gia đình hay không, người cha của chúng ta lúc nào cũng ngóng trông đợi chờ để ôm ấp chúng ta. Dù chúng ta có hờ hững đến đâu, người cha vẫn muốn ôm chúng ta vào lòng. Và ngay cả khi chúng ta không còn muốn trở về với gia đình, người cha ấy vẫn tiếp tục để cho chúng ta tự do chọn lựa. Trái tim của Ngài sẽ thổn thức và đau đớn biết chừng nào khi chúng ta lìa bỏ Ngài hay không còn nhận ra Ngài. Lạy Chúa, với lòng phó thác thanh thản và an bình, chúng con xin thưa cùng Chúa. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng con biết Chúa là cha chúng con, và chúng con không được gọi Chúa bằng một tên gọi nào khác là cha. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương hải hà, và như vậy là đủ cho chúng con.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình Ngài sưởi hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình Ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi tới. Tình Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ ngài ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.